quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 80 với đề tài Tự do dẫn đến yêu thương, phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại một trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhắc lại đặc ân nào mà người Galati đã nhận được? Sự cám dỗ nào có thể xảy đến khi tín hữu Galati đang sống trong đặc ân đó? Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy đến với chúng ta? Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu hỏi thứ ba: nguy cơ nào xảy đến khi tín hữu Galati lại tự chống nghịch lại với nhau? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu 13b và câu 14. Chúng ta đã đề cập đến lý do vì sao mỗi con dân Chúa cần phải thể hiện tình yêu thương đối với mọi người xung quanh. Vì trước nhất, đây chính là điều mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy dỗ và làm gương trong suốt đời sống chức vụ trên thế gian này. Khi Chúa Giêsu đã cứu chuộc mỗi cuộc đời con dân Chúa, Ngài cũng có sẵn mục đích và kế hoạch để đời sống tín hữu được đổi mới mỗi ngày trở nên giống Chúa. Một đời sống giống Chúa Giêsu chắc hẳn phải là một đời sống luôn thể hiện tình yêu thương đối với mọi người. Trở lại với điều sứ đồ Phaolô đang nói với tín hữu Galati trong câu 13: song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Chúng ta nhận ra một lý do nữa rất cần để con dân Chúa tại hội thánh Galati phải sống thể hiện tình yêu thương. Đó là nếu không cẩn thận, người Galati sẽ dễ chiều theo bản tánh xác thịt, sống một đời sống đầy tranh cạnh, tự đề cao chính mình. Chúng ta biết rằng chỉ khi thật sự yêu thương người khác, chúng ta mới sẵn sàng hạ mình phục vụ, mong muốn đem đến điều tốt đẹp cho người khác hơn cả lo nghĩ đến bản thân mình. Phúc âm Giăng chương 13 ghi lại hình ảnh Chúa Giêsu đã dùng chính bản thân mình để phục vụ các môn đồ như một người đầy tớ phục vụ chủ, để qua đó Ngài dạy họ bài học về sự phục vụ trong tình yêu thương, tôn trọng người khác hơn mình. Thế nhưng, cũng trong thời điểm sau đó, Phúc âm Luca chương 22 có ghi lại về thái độ của các môn đồ đối xử với nhau, dường như họ vẫn chưa thấu hiểu hết hoặc chưa thể nếp mình trong lời dạy của Chúa mà làm theo. Thế nên tại đây, họ lại tiếp tục để bộc lộ tinh thần thiếu yêu thương dẫn đến sự tranh cạnh, mong muốn mình phải được xem là người đáng được tôn trọng hơn hết trong vòng anh em. Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng, các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi đừng làm như vậy, song ai lớn hơn trong các ngươi phải làm kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Đây không phải là lần đầu các môn đồ quan tâm đến điều này, nhưng một lần trước đó mẹ của Gia-cơ và Giăng cũng đã chạy đến với Chúa để mong muốn hai con trai mình giành được vị trí cao hơn hết so với các sứ đồ còn lại trong nước thiên đàng. Việc đó tạo nên sự hờn giận trong lòng của các sứ đồ còn lại. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 20 từ câu 20 đến câu 28 ghi lại rằng: Bấy giờ có mẹ của các con trai Cê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Như vậy rõ ràng trong bản tánh xác thịt của con người, các sứ đồ đã có xu hướng mong muốn mình phải được tôn trọng hơn người khác, hay nói cách khác, không muốn ai có được vị trí quan trọng hơn mình. Vậy nên, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti rằng, anh em đừng nuông chiều theo bản tánh xác thịt mà rơi vào đời sống tranh cạnh, thiếu yêu thương. Nhưng ngược lại, phải luôn xem người khác như tôn trọng hơn mình. Bởi cớ đó, phải trở nên người phục vụ người khác trong tinh thần Chúa Giê-xu đã truyền dạy qua tấm gương của Ngài. Đó là trở nên đầy tớ cho nhau. Một lý do tiếp theo nữa mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu Ga-la-ti là phải gìn giữ nếp sống yêu thương, vì như vậy là xem như làm trọn luật pháp quy định về bổn phận con người với nhau. Đây là điều Phao-lô đã khẳng định trong câu 14, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Sứ đồ Phao-lô dùng chính tư tưởng mà các giáo sư giả đang dẫn dụ người Ga-la-ti để nói cho họ biết rõ sự thật của việc tuân giữ luật pháp. Khi các giáo sư giả đang cố lôi kéo các tín hữu Ga-la-ti trở về với việc tuân giữ luật pháp để xem như đó là hành động làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì tại đây, sứ đồ Phao-lô trưng dẫn lời Chúa dạy về việc quy định làm trọn luật pháp của con người với nhau, đó là yêu kẻ lân cận như mình. Chúa Giê-xu đã giảng dạy điều đó trong Giăng chương 12 từ câu 34 đến câu 35. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Các môn đồ của Chúa Giê-xu trong giai đoạn bấy giờ cũng thường xuyên thấy những thầy thông giáo và người Pha-ri-si luôn chủ trương việc tuân giữ luật pháp bằng hình thức bên ngoài, nhưng trong lòng thì hoàn toàn thiếu vắng tình yêu thương như lời Chúa dạy. Phúc âm Luca chương 6 từ câu 6 đến câu 9 chép rằng: Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bàn tay hữu bị teo, và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý định họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người. Không những Chúa quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si về sự giả hình của mình dưới lớp áo luật pháp, song Ngài cũng dành nhiều thời gian để dạy dỗ học trò của mình phải tránh xa sự giả hình đó, cần phải mặc lấy tình yêu thương của Chúa trong đời sống, đó chính là tuân giữ trọn điều răn của Ngài. Phúc âm Giăng chương 14 từ câu 10 đến câu 13 Chúa dạy: Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Bài học áp dụng: khi xã hội càng phát triển thì sự cạnh tranh lẫn nhau càng diễn ra gay gắt, đó là sự cạnh tranh trong công việc, cạnh tranh trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, cạnh tranh cả trong những nhu cầu của cuộc sống. Nếu một người đều tự coi mình là trung tâm trong cuộc sống thì chắc hẳn sẽ không thoát ra khỏi sự cạnh tranh đó. Chúng ta sẽ rơi vào cám dỗ tìm đủ mọi cách để chăm lo cho nhu cầu riêng của mình mà bỏ mặc hay thiếu quan tâm đến nhu cầu của mọi người khác. Đó chính là lối sống theo xác thịt mà Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cần phải tránh khỏi. Chúa muốn chúng ta cần phải sống với nhau đầy lòng yêu thương, để qua đó chúng ta có thể cảm thông, quan tâm và hướng đến sự giúp đỡ, phục vụ, giải quyết nan đề cho những anh em xung quanh mình. Có thể nhiều người vẫn đang chủ trương mình phải tuân giữ hình thức này, nghi lễ khác, như vậy mới là một đời sống tin kính mẫu mực. Song Chúa Giê-xu đang cần những hành động yêu thương thiết thực của những con dân Chúa với nhau và với mọi người xung quanh. Đó chính là cách giữ trọn luật pháp yêu thương như điều răn Ngài đã dạy trong lời Kinh Thánh. Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 13 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 81 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.